ในผู้ร่างของเดี๋ยวคือเลยจะมีเงินเงินอย่างนั้นก็เตี้ยกุ้งเดือนนะย่าข้าวของหนูเจอต้นหน้ามีย่าเป็นเตี้ยเจอต้นหน้าไม่เข้ามา
đốt vàng mã là một hoạt động mê tín nhưng đã được nâng lên thành là một dữ liệu văn hóa. Đó là điều rất là đáng tiếc tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Ai Cập á, từ mấy nghìn năm trước Tây lịch đã có thói quen úp xác những người giàu có, mà cao nhất là các pha rao, tức là vua của một nước. Quan niệm của Ai Cập tin rằng là sống là tạm bợ, chết mới là về với âm phủ vĩnh hằng. Cho nên các vị vua và những quan chức lớn giàu có đó, người ta mới dùng kỹ thuật ốp xác để giữ thi thể này đó tồn tại với âm phủ thêm vài nghìn năm. Hoàng hậu và các công tần mỹ nữ sẽ được chôn sống theo khi quan tài của nhà vua được đưa vào dưới đế của kim tự tháp. Trước đó, đó thì toàn bộ các ngọc ngà châu báu được triều cống nạp lên cho vua cũng được chôn ở dưới đế của kim tự tháp. Và quan niệm này nó lạc hậu ở chỗ là gì? Nghĩ rằng là người chết có thể sử dụng được, cho nên họ mới làm như thế. Trung Quốc đó đã có cải biên hoặc là tình cờ tiến bộ hơn. Thay vì chôn người thật thì họ chôn người hình ảnh thế mạng. Thay vì chôn vàng bạc thật thì họ làm giấy vàng mã. Thay vì làm kim tự tháp thật tốn nhiều tiền của quần dân quần chúng thì họ làm nhà vàng mã. Đó là sự khác nhau giữa văn hóa của Ai Cập và văn hóa Trung Quốc. Cả hai nền văn hóa này đó giống nhau ở chỗ đó là mê tín, vì cho rằng đó là sanh ký tử quy, sống là tạm bợ, chết là tồn tại vĩnh hằng với âm phủ. Với âm phủ có sự sống, trên thực tế thì không làm gì có sự sống chứ âm phủ. Mà theo đạo Phật đó, sau khi chết là con người tái sanh liền ngay lập tức rồi. Bây giờ chúng ta thử hình dung tiền lỡ mà bị cắt làm đôi, nếu không đổi ở các ngân hàng nhà nước lớn, tiền đó trở nên vô dụng. Tiền nếu bị đốt cháy, mặc dù mọi người chứng kiến đấy, có bằng chứng đấy, cũng không thể nào vào ngân hàng để đổi tiền được. Còn giấy là giấy, và tiền giả là tiền giả. Tiền giả mà lưu bố trong đời sống thật là bị phạm pháp và bị ngồi tù. Nhưng mà rất tiếc hiện nay luật pháp Việt Nam chưa nghiêm cấm và phạt tù những người làm giấy vàng mã, vì đó là cái nơi mà truyền bá tiền giả nhiều nhất trên thế giới. Vào năm 2012 đó thì Thủ tướng Chính phủ ra một cái nghị định cấm đốt giấy vàng mã ở những nơi công cộng. Đó quá là quá ít. Bởi vì cái nghiêm cấm này chỉ mới nói đến cái ảnh hưởng môi trường do việc đốt giấy vàng mã mà ra thôi, chưa nói đến cái yếu tố là hao phí về kinh tế và mất đi tính nhân văn. Thay vì những người nghèo cần đến bàn tay chăm sóc lo lắng giúp đỡ của chúng ta, thì những người đốt giấy vàng mã đó làm chai sạn tình thương của mình, là thiếu hiểu biết mà, hoặc là do hiểu sai. Thì nói tóm lại, theo Phật giáo là toàn bộ những đồ giả là không xài được, huống hồ là bị đốt cháy thành tro bụi. Bây giờ chúng ta thử hình dung đó, giả sử dưới âm phủ là có thật và con người là có thể sử dụng được các giấy vàng mã thật, thì nó sẽ diễn ra, nó sẽ xảy đến cái tình trạng như thế này. Cái nhà giấy vàng mã nhiều nhất là 1.5 thước, phần lớn là 3-4 tấc. Người thân chúng ta thấp nhất cũng phải cao hơn chúng tôi 1.45 thước. Thế bây giờ đó, một người 1.6 mà xài giấy vàng mã thì trở thành những kẻ tí hon, còn lại 3-4 tấc à. Như vậy không biết là có đơn hay không, có phước hay không. Nhà thiệt nhiều khi cao mấy thước còn vô xài, chưa sử dụng còn chưa được hài lòng. Cái giấy vàng mã là vàng mã thôi, là sao xài được. Vậy đó, ta không nên tiếp tục đốt giấy vàng mã. Trong vòng 20 năm qua đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi tăng ni trụ trì của các chùa vận động bà con Phật tử thay vì đốt giấy vàng mã chạy theo nền văn hóa mê tín của Trung Quốc, thì khích lệ họ sử dụng số tiền đó mua quà, làm từ thiện, đóng góp cho những người già, tàn tật, trẻ mồ côi và những người cơ nhỡ trong xã hội. Lợi lạc về tính nhân văn đăng đạo này là rất lớn. Còn đốt như thế là đang tự đốt tiền thôi, vừa chai sạn cái lòng từ bi mà vừa đó làm cho mình đó mê tín hơn. Để vượt qua được thói quen này đó thì chúng ta phải bỏ cái thói quen khác, đó là nhẩm rằng thà làm dư thừa hơn làm thiếu. Nhiều người giàu có mà nghĩ là thôi làm bình thường, con không mắc mắc ngôi cho tiền, nhưng mà làm thiếu đó, thì cha mẹ ông bà người thân của mình khổ đau với ông phụ. Do nhận thức chấn an đó đã trở thành một cái nguồn thuốc bổ làm cho mê tín gì đó này tiếp tục tồn tại, sống dai, sống dài và sống dở trong cuộc sống của mình. Còn đạo Phật đó thì không tán thành, không khích lệ, thậm chí là lên án các cái hành động thiếu cái tính nhân văn đó. Cho nên cố gắng là không nên tiếp tục đứng dưới dòng mã, hãy dùng tiền để làm các việc từ thiện để cho cuộc sống của mọi người đó bớt đi những cái khốn khó. Xin đi hỏi các.